Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai. Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn thực hiện ba tiên phong. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Giá vàng nhẫn và vàng miếng tăng từng giờ, liên tiếp lập đỉnh giá mới, nhưng thực tế có ít giao dịch vì các cửa hàng không có vàng để bán. Phát hiện lối vào bí mật trong quần thể khu đền tháp Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam có niên đại hàng nghìn năm. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài 5 ngày. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nối lại việc xem xét kết nạp Palestine làm thành viên chính thức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghệ cao của tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ Viettel cần thực hiện ba tiên phong. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Tham quan cơ sở nghiên cứu sản xuất và các sản phẩm công nghệ cao tiêu biểu gồm 3 lĩnh vực: quân sự, hạ tầng viễn thông, sản phẩm dân sự. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu về hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghệ cao của tập đoàn Viettel. Thủ tướng cho biết, dưới sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý điều hành của Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Sau hơn một năm trở lại thăm và làm việc, Viettel có 5 điểm hơn.
Thì tôi thấy có 5 cái hơn. Cái hơn thứ nhất là các đồng chí có kinh nghiệm hơn. Cái thứ hai là các đồng chí có tự tin hơn. Cái thứ ba là các đồng chí chuyên nghiệp hơn. Cái thứ tư là sản phẩm sản xuất ra tốt hơn và nhiều hơn. Và cái thứ năm là chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cao được tốt hơn.
Căn cứ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới, trên cơ sở phân tích tình hình thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Viettel tập trung thực hiện các nhiệm vụ với ba tiên phong, trong đó nhấn mạnh.
Thì tôi đề nghị các đồng chí có ba cái tiên phong. Cái tiên phong thứ nhất là đổi mới sáng tạo, nhất là cái khoa học công nghệ cao và cái sản xuất chip điện tử phục vụ cho quốc phòng và an ninh, tiên phong thứ nhất. Tiên phong thứ hai là tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro và chống tiêu cực. Tiên phong thứ ba là tiên phong trong quá trình quản lý sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực của nhà nước đầu tư cho phát triển công nghiệp tên lửa này.
Thủ tướng đề nghị Viettel tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tầm nhìn và sứ mệnh của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới.
Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, tiếp tục tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ 3 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và giữa 7 tỉnh biên giới với Chính hiệp 2 tỉnh khu Quảng Tây và Vân Nam Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên, thúc đẩy hợp tác thương mại tăng trưởng theo hướng cân bằng bền vững, tăng cường hợp tác kết nối trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực phát triển xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, dữ liệu số, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, ủng hộ các cơ chế giao lưu hợp tác của các địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng to lớn về hợp tác du lịch, tổ chức tốt các hoạt động gặp gỡ, hữu nghị, giao lưu nhân dân như liên hoan thanh niên, diễn đàn nhân dân, giao lưu các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc như công đoàn phụ nữ. Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng quan trọng của nhau, chia sẻ lợi ích chung rộng rãi. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước không ngừng phát triển bền vững lâu dài. Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc luôn ủng hộ tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, xây dựng và bảo vệ các công trình hữu nghị Trung Việt truyền thống, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, xây dựng cửa khẩu thông minh, hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, then chốt như khoáng sản, khoa học công nghệ cao, giáo dục đào tạo hướng nghiệp, nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa các địa phương hai nước, sẵn sàng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường giao lưu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mời Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh sớm thăm Việt Nam. Ông Vương Hộ Ninh đã vui vẻ nhận lời.
Chiều nay tại Điếu Ngư Đài, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của đông đảo đại biểu nhân sĩ trí thức, các cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, đại biểu các doanh nghiệp, thanh thiếu niên.
Đây là lần thứ hai Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức hoạt động giao lưu nhân dân trong khuôn khổ chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau chương trình gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2023. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết gắn bó, sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những nguyện vọng thiết tha sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước láng giềng, anh em đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nói, gốc rễ của quan hệ hai nước Trung Việt là ở nhân dân và làm sao để tình hữu nghị Trung Việt ngấm vào trái tim, khối óc của nhân dân hai nước.
Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc là cơ quan đại biểu cao nhất cho nhân dân, đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước. Trong thực tiễn hoạt động, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc đã luôn nỗ lực nắm bắt phản ánh tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân, tăng cường định hướng, xây dựng đồng thuận xã hội, tạo dựng và củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt-Trung. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của tôi và với việc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc và việc thành lập Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đứng đầu là nhằm mục đích duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, cụ thể hóa và triển khai nhận thức để thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước, góp phần thiết thực, làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt-Trung.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức nhân dân Việt Nam sẽ cùng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và các tổ chức nhân dân Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu truyền thống như diễn đàn nhân dân, liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới, liên hoan thanh niên, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung, tăng cường thông tin tuyên truyền tích cực về quan hệ hữu nghị Việt Trung cũng như thành quả đổi mới cải cách mở cửa của mỗi nước, củng cố nền tảng dân ý vững chắc, định hướng xây dựng đồng thuận trong nhân dân về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Cũng chiều nay tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn của Trung Quốc.
Tại cuộc tiếp tập đoàn xây dựng điện lực Trung Quốc Power China, Chủ tịch Quốc hội cho biết, để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 và mới đây, Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện. Quốc hội đã sửa đổi luật điện lực, dự kiến sắp tới Quốc hội sẽ tiếp tục ra soát sửa đổi dự án luật này để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quy mô, tiềm lực, trình độ công nghệ của Power Channel tại Việt Nam và hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới. Tiếp lãnh đạo tập đoàn ô tô điện BYD, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh kế hoạch đầu tư mới của tập đoàn tại Việt Nam với cam kết về đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, hoạt động xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động địa phương. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc, hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc Craig Liu Leyuan, Chủ tịch Quốc hội cho rằng ngành công nghiệp đất hiếm là một ngành công nghiệp chiến lược, là nền tảng để phát triển nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác trong bối cảnh hiện nay như bán dẫn, ô tô điện, sản xuất vi mạch, linh kiện điện tử. Trong khi đó, Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, lĩnh vực mới mẻ, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp triển khai nghiên cứu các giải pháp sử dụng trữ lượng đất hiếm để phát triển các ngành công nghệ bán dẫn, công nghệ cao để phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại cuộc tiếp ông De Sijong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Pin Điện tử Haosen, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam với cam kết về đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, hoạt động xuất khẩu tại việc làm cho người lao động. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ quan tâm các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài của Việt Nam, đánh giá cao Việt Nam đang là quốc gia có nhiều lợi thế về xuất khẩu ra thị trường quốc tế, được nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm, cũng như tìm hiểu các chính sách cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất và nhiều chính sách khuyến khích khác để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp mới. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, Việt Nam đang chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để tăng cường hợp tác đầu tư như đẩy nhanh quá trình đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, điện tử và nhiều lĩnh vực khác. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hơn nữa chính sách pháp luật nhằm thu hút ngày càng nhiều tập đoàn, công ty quốc tế lớn đầu tư sản xuất, kinh doanh thành công tại Việt Nam.
Tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng dự tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc. 250 đại biểu đại diện cho hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc cùng tham dự.
Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, quan điểm phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam có nhiều nét tương đồng với quan điểm phát triển của Trung Quốc, trong đó chú trọng phát triển bền vững, lấy con người là trung tâm, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa giá trị con người. Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu hai bên đi sâu trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cùng chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu theo một số định hướng.
Tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh. Chia sẻ những bài học thực tiễn về quản trị và cải cách doanh nghiệp, giám sát và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực quản lý cấp cao cho các doanh nghiệp nhà nước, nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, cùng xây dựng kết nối hai hành lang một vành đai và con đường.
Phó Thủ tướng mong muốn thông qua quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước hai bên, những tiềm năng cơ hội hợp tác to lớn sẽ được cụ thể hóa thành các dự án hợp tác thiết thực, cụ thể, giúp cho doanh nghiệp hai bên ngày càng lớn hơn, mạnh hơn, xuất sắc hơn, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Ông Trương Ngọc Trác, chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước, Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy vai trò cơ quan giám sát quản lý vốn nhà nước hướng tới ngày càng chuyên nghiệp cùng phương thức vận hành kinh doanh trên thị trường, thúc đẩy sự hội nhập của doanh nghiệp nhà nước. Tọa đàm là không gian để hai bên tiếp tục trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp ứng phó với những thách thức đang đặt ra. Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đất nước. Theo đó, cần xây dựng doanh nghiệp đầu tàu, cởi mở, giàu sức sống, là chủ đỡ kinh tế quốc dân, góp phần ổn định xã hội, có khả năng đối phó với khủng hoảng. Tại cuộc tọa đàm, đại biểu hai nước tham gia trình bày các chuyên đề về kết quả bài học về quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Trung Quốc, kết quả bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam và các nội dung lớn khác được quan tâm, cùng trao đổi thảo luận để phát huy hơn nữa vai trò và giá trị của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế mỗi nước nói riêng, hợp tác kinh tế hai nước nói chung.
Ngày hôm nay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và đại diện lãnh đạo các bộ ngành hai nước Việt Nam Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay và chào mừng chuyến bay thứ 100.000 trên đường bay Việt Nam Trung Quốc.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:
các đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên; Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Trong chuyến thăm làm việc tại tỉnh Tây Ninh, sáng nay, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục Miền Nam tại xã Tân Lộc, huyện Tân Biên và thăm đồn biên phòng Sa Mát.
Quyền Chủ tịch nước lưu ý nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới song song với đảm bảo an ninh nội địa và đẩy mạnh công tác đối ngoại theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, khai thác tiềm năng lợi thế của các cửa khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới. Quyền Chủ tịch nước đề nghị cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Sa Mát cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy truyền thống của quân đội, lực lượng bộ đội biên phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt ra tại cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Dự thảo quy hoạch đặt chỉ tiêu đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 10,5 triệu người, tốc độ tăng GDP bình quân đạt 8,5 đến 9,5%, diện tích đất cây xanh bình quân 10 đến 12 mét vuông mỗi người, tỷ lệ đô thị hóa từ 65 đến 70%, GDP bình quân đầu người năăm 2050 đạt khoảng 45.000 đô la Mỹ đến 46.000 đô la Mỹ. Quy hoạch thủ đô Hà Nội xác định cấu trúc không gian phát triển bao gồm 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế, xã hội, 5 vùng đô thị. Tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng quy hoạch cần nêu cụ thể các phương án về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tổ chức hoạt động kinh tế xã hội, phát triển vùng liên huyện, phát triển hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng, đại diện một số bộ ngành đề nghị làm rõ hơn danh mục dự án và giải pháp huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu, việc đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn quy hoạch sẽ tái hiện được một Hà Nội nghìn năm văn hiến gắn với những con sông, nhất là sông Hồng và cảnh buôn bán tấp nập trên bến dưới thuyền, từ đó đặt ra yêu cầu cải tạo và trả lại cho các con sông những chức năng như trước đây như là không gian mặt nước, thoát lũ, phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, vui chơi giải trí. Đề cập tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, hạ tầng văn hóa xã hội quá tải, tỷ lệ cây xanh, mặt nước không đạt yêu cầu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị quy hoạch chung Hà Nội phải giải quyết các vấn đề này trong những năm tới. Về chỉnh trang đô thị, Hà Nội cần quy hoạch sắp xếp lại, trong đó có khu vực trung tâm, khắc phục tình trạng cơ quan hành chính nằm lẫn trong khu dân cư, thương mại, dịch vụ, tránh để phố cổ là phố cũ. Với vùng nông thôn rộng lớn, quy hoạch cần tạo kết nối giữa nông thôn và đô thị. Nông thôn tạo thành vành đai sinh thái cho đô thị, sạch và xanh hơn là không gian dự trữ cho phát triển. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quy hoạch chung thủ đô Hà Nội cũng là một bộ phận quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, điểm khởi nguồn, kết nối, trải nghiệm và lan tỏa không gian văn hóa sông Hồng cùng với các địa phương trong vùng như một câu chuyện về dòng chảy văn hóa, lịch sử, di sản, bản sắc, tư liệu.
Sáng nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer. Ông Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đến dự họp mặt cùng các hòa thượng, thượng tọa, đại đức và trên 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí, chức sắc, người có uy tín, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu là đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
Thông tin tại cuộc họp cho biết, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Kiên Giang triển khai nhiều chủ trương chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Tỉnh đã dành hơn 662 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Từ đó, vùng đồng bào dân tộc đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Số hộ nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 2,3%, hộ cận nghèo còn 3,5% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tại buổi họp mặt, ông Hầu A Lành nhấn mạnh, nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp ngành địa phương mà sự chia sẻ, tạo điều kiện, giúp đỡ của cộng đồng xã hội, kinh tế xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer đã có bước phát triển mới, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào tiếp tục được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với tâm thế của năm tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh cấp huyện lần thứ tư, khí thế phấn khởi đón mừng Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây, đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, chung sức đồng lòng cùng với đồng bào các dân tộc khác. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp văn minh.
Một thông tin đáng chú ý đó là Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam vừa công bố thông tin bước đầu kết quả thăm dò, khai quật phế tích kiến trúc đường dẫn ở phía đông tháp Ca trong quần thể khu đền tháp Mỹ Sơn. Một lối vào bí mật dẫn vào phía đông tháp Ca có niên đại hàng nghìn năm đã được tìm thấy trong cuộc khai quật khảo cổ lần này. Thông tin đã gây bất ngờ đối với giới nghiên cứu khoa học. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
Theo Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, các hố khai quật phát hiện cấu trúc một đoạn kiến trúc đường dẫn phía đông tháp Ca. Con đường này có niên đại hàng nghìn năm. Kết cấu là đường đất dầm chặt, rộng 9 mét, dài hơn 150 mét, nằm ở khu vực phía đông tháp Ca dẫn vào các tháp E, F ở sâu bên trong quần thể di tích Mỹ Sơn. Hiện các chuyên gia chưa xác định được chính xác tên gọi, chức năng của con đường, nhưng có nhiều chứng cứ để có thể xác định đây là con đường chính mà người Chăm xưa đi vào khu đền tháp Mỹ Sơn để hành lễ, chứ không phải con đường du khách đang đi hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học, người chủ trì quá trình khai quật khảo cổ học phế tích kiến trúc đường dẫn tại phía đông tháp Ca cho biết.
Với cái phát hiện này thì chúng ta bổ sung được thêm những cái nhận thức mới và chúng ta hiểu rõ hơn về di sản. Thì có thể là chúng ta thiết kế được tua tuyến và đi theo đúng con đường người xưa đã lựa chọn để đi vào, hiểu rõ hơn những cái nghi lễ. Và từ đấy thì chúng ta có thể đưa đến và bổ sung vào di tích câu chuyện văn hóa của nó để cho di tích sống động hơn.
Trong đợt khai quật khảo cổ phế tích kiến trúc lần này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép thực hiện trong phạm vi rộng 220 m², trong đó diện tích thăm dò rộng 20 m², diện tích khai quật 200 m². Kết quả thăm dò khai quật khảo cổ ở khu vực quanh tháp Ca đã phát lộ những vết tích của công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở khu đền tháp Mỹ Sơn từ trước đến nay. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, việc nghiên cứu khảo cổ về hệ thống đường dẫn vào khu đền tháp Mỹ Sơn của người Chăm xưa là việc làm rất cần thiết, góp thêm những tư liệu mới để nhận thức toàn diện hơn về không gian văn hóa, lịch sử, kiến trúc Mỹ Sơn.
Theo phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung, sáng nay, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5.
Tỉnh Bình Định hiện có hơn 5.300 tàu cá, trong đó có hơn 3.200 tàu cá xa bờ, hiện nay có 1.066 tàu cá chưa đăng ký, trong đó chủ yếu là tàu từ 15 mét trở xuống. 100% tàu cá của tỉnh Bình Định có chiều dài từ 15 mét trở lên, tham gia hoạt động khai thác hải sản, được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Từ năm 2023 đến nay, tỉnh Bình Định có 5 tàu cá với 34 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ. Các tàu cá này đều xuất bến ngoài tỉnh, hàng năm không về địa phương. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị tỉnh Bình Định cần tổ chức tốt các hoạt động quản lý đội tàu, thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, tăng cường công tác thực thi pháp luật, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Bây giờ những vấn đề của các đồng chí là tôi đề nghị cục thủy sản, cục kiểm ngư các đồng chí làm từng phần mà. Bởi vì chúng ta làm cho chúng ta chưa làm trong được một tháng này nhưng mà chúng ta cũng phải làm. Bây giờ tìm ra con sâu nó nằm đâu cái hả? Nói con sâu nó làm rầu nổi canh, mấy bác ngư dân nói chúng tôi là rất là tốt. Nhưng mà mấy bác cũng có một nguyện vọng là mấy ông tìm ra cái ông kia để nó ảnh hưởng tới tôi. Bây giờ con sâu nó nằm đâu? Một cuộc họp chỉ giải quyết vấn đề thôi. Một cuộc họp chỉ giải quyết vấn đề tàu cá ở tỉnh này mà đang đánh bắt khai thác ở tỉnh kia thì trong đó nó sẽ lâu dần dần nó sẽ tìm ra được con sâu.
Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra thực tế tình hình hoạt động cảng cá Đề Di, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng nhẫn và vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới. Chiều nay giá vàng nhẫn trơn 24K lập kỷ lục hơn 7.700.000 đồng một chỉ, vàng miếng mua vào là 8.280.000 đồng một chỉ, bán ra là 8.480.000 đồng một chỉ, nhưng nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh không có để bán. Phản ánh tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh của phóng viên Lệ Hằng.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù giá vàng nhẫn tiếp tục tăng cao và lập đỉnh mới, nhưng tại các cửa hàng kinh doanh vàng và trang sức của BNC rất vắng khách. Một số cửa hàng cho biết không có vàng nhẫn trơn để bán cho khách và vàng miếng cũng hết. Chị Hà, nhân viên bán hàng ở cửa hàng BNC đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết.
Vàng nhẫn đang hết hàng, giá vàng đang biến động nhiều quá, cho nên là công ty em không có đủ vàng để cung cấp cho khách như lúc trước nữa. Dạ, hiếm á, giá cũng tăng, với lại lãi suất ngân hàng đang thấp á. Cho nên người ta cũng rút tiền để mua vàng nhiều.
Tại trung tâm kinh doanh vàng và trang sức của BNC, ở góc đường Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, quận 1, nơi kinh doanh lớn nhất của BNC, nhân viên cho biết vàng nhẫn đã hết mấy hôm nay và chỉ còn vàng miếng loại một chỉ. Trong những ngày qua, vàng nhẫn mỗi ngày tăng hơn 1 triệu đồng một lượng, còn vàng miếng thì đã lập kỷ lục giá mới khi chiều nay giá bán tăng lên 8.480.000 đồng một chỉ. Lý giải về giá vàng nhẫn tăng cao liên tục trong những ngày qua, tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng do chúng ta siết lại việc quản lý vàng và xử lý một số vụ buôn lậu vàng, trong khi thời điểm này chưa cho nhập vàng chính ngạch và làm cho nguồn cung vàng trong nước càng khan hiếm nên đẩy giá tăng cao và nhanh so với biên độ tăng của thế giới. Để rút ngắn chênh lệch giá vàng và giải quyết cơn khát vàng trong nước hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân cho rằng.
Thì đầu tiên thì chúng ta phải cho phép là nhập khẩu chính ngạch vàng trở lại. Chúng ta hạn chế cái việc mà nhập khẩu vàng á, không cho phép nhập khẩu vàng chính ngạch như hiện tại á, thì vàng nó cũng sẽ len lỏi thông qua các đường tiểu ngạch thôi. Thì tốt nhất là chúng ta nên cho phép nhập khẩu vàng với một cái lượng quota nhất định dựa trên cái thặng dư của ngoại tệ cũng như là cái cán cân thanh toán của ta.
Thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi, giám sát hoạt động tấn công mạng từ đầu năm đến nay, cùng với các cuộc tấn công mã độc vào một số công ty chứng khoán, dầu khí, thực phẩm, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian Mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo. Thời gian tới, tội phạm mạng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mã độc tống tiền ransomware nhằm đánh cắp dữ liệu, gây gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin và đòi tiền chuộc. sao lưu phục hồi dữ liệu, ra soát và cập nhật bản vá lỗ hổng hay thực hiện phân vùng mạng sẽ là những giải pháp chủ động phòng chống tấn công mã độc tống tiền vừa được công bố chi tiết trong cẩm nang phòng chống giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware do Cục An toàn Thông tin xây dựng. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
Trong quý 1 vừa qua, hệ thống giám sát an toàn thông tin của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận hơn 150 triệu cảnh báo về các nguy cơ bảo mật, trong đó có hơn 300.000 nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc. Hệ thống cũng ghi nhận hơn 13.000 vấn đề liên quan đến mã độc mã hóa tống tiền ransomware. Nguy hiểm hơn là hiện đang có nhiều chợ đen online giao bán mã độc, dẫn đến việc tội phạm mạng không cần phải thông thạo mã độc, vẫn có thể thực hiện liên tục các hành vi tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, như nhận định của ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.
Chúng ta phải thừa nhận một thực tế là các dòng mã độc mới liên tục xuất hiện và lỗ hổng zero day hoàn toàn mới. Thậm chí bây giờ thì trên thị trường đen có cả thị trường giao bán mã độc, nên là nhiều tổ chức thực hiện tấn công mà thực ra không cần quá giỏi vì có thể mua được các cái mã độc để tấn công này. Thế nên là cái việc mà liên tục có các cái mới, liên tục có các cái zero day, đấy là một thực tế. Và thời gian tin tặc xâm nhập được cho đến khi thực sự thực hiện ra tay trung bình là kéo dài khoảng 6 tháng. Và trong khoảng thời gian đấy thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát hiện và kịp thời ngăn chặn trước khi hậu quả nặng nề xảy ra. Và cái đó là cái mà chúng ta phải tăng cường giám sát.
Xu hướng tấn công mã độc đang là một trong những nguy cơ gây mất an toàn thông tin khi xuất hiện ngày càng nhiều loại vũ khí mạng. Do đó, trong bất cứ trường hợp bị tấn công ransomware nào, các đơn vị bị tấn công đều nên liên hệ với cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin, hoặc nếu có điều kiện thì nên thuê các đơn vị chuyên nghiệp bảo đảm an toàn thông tin xuyên suốt quá trình hoạt động. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng CMC Cyber Security, Tập đoàn Công nghệ CMC nhấn mạnh.
Đối với việc bảo vệ an toàn thông tin thì nên là thuê các đơn vị chuyên nghiệp, họ sẽ có cái đội ngũ và họ có những cái công cụ mà ở trong hệ thống của chúng ta có những cái hệ thống an toàn thông tin thực hiện cái việc là giám sát liên tục, thì tất cả những cái hành vi bất thường đấy sẽ được hệ thống phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn sớm. Việc bị phát hiện sớm và chặn sớm thì gần như là các nhóm nên chưa kịp mã hóa dữ liệu, chưa kịp hiểu toàn bộ về hệ thống của chúng ta thì đã bị ngăn chặn và phát hiện và chúng ta đã dừng được cái cuộc tấn công ấy rồi. Đấy là những cái tác dụng của cái hệ thống giám sát mà nó có thể phát hiện và ngăn chặn sớm các cuộc tấn công.
Đây cũng là những giải pháp mà Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn chi tiết khi xây dựng cẩm nang phòng chống giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware. Ông Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Chỉ cần xuất hiện một cái bề mặt tấn công mới thì những kẻ tấn công có thể sẵn sàng lao vào ngay. Vì đấy, chúng ta cần có những cái biện pháp để giám sát liên tục, cần có những đội ngũ chuyên nghiệp 24/7 phát hiện sớm những cái vấn đề đấy, rà soát những cái bề mặt tấn công mới và cảnh báo sớm. Ví dụ như hệ thống của chúng ta thì bây giờ chuyển đổi số, mọi thứ đưa lên môi trường không gian mạng, thì hệ thống càng ngày càng mở rộng, có thể là mở rộng theo từng giờ, từng ngày. Và ngay cả quản trị hệ thống chắc cũng không biết là hôm nay mở thêm cái gì, thêm cổng nào, thêm dịch vụ nào. Chúng ta cần phải có những cái hệ thống ở bên ngoài, chúng ta giám sát liên tục và cảnh báo liên tục chúng ta nếu mà phát hiện một cái nguy cơ mới.
Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp có thể tìm thấy các hướng dẫn chi tiết cho việc phòng chống tấn công mã hóa tống tiền ransomware khi tải cuốn cẩm nang này trên website của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia tại địa chỉ khonggianmang.vn.
Đã xuất hiện ca bệnh cúm AH7N9 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đầu tiên trong cả nước. Trong lúc chính quyền và ngành y tế các cấp đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động phòng ngừa dịch bệnh lây lan, thì đáng ngại là người dân ở nơi đây vẫn còn chủ quan, lơ là. Phản ánh của phóng viên Nhật Trường.
Đến ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra bệnh cúm AH7N9, chúng tôi chứng kiến cảnh sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt ngay tại hộ ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên kinh doanh giết mổ gia cầm, phía trước nhà bệnh nhân cũng có mẫu gia cầm qua xét nghiệm đã dương tính với H5N1. Tuy vậy, người dân nơi đây vẫn chủ quan không mang khẩu trang khi tiếp xúc nhau. Trong chợ Tân Lý Đông, việc kinh doanh thịt gia cầm và các sản phẩm gia cầm bề bộn, quầy sạp thịt gia cầm bán xen lẫn với hàng hóa khác. Các tiểu thương ngồi bán thịt gia cầm và người đến mua vẫn không mang khẩu trang bảo vệ. Bà Nguyễn Thị Mẫn, người dân ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, có nhà đối diện với bệnh nhân cúm AH7N9 và hộ kinh doanh có gia cầm bị nhiễm H5N1 cho biết, mới hay tin có bệnh nhân cúm nên lo ngại, nhưng ở đây ít ai mang khẩu trang phòng dịch lây lan.
Bệnh mà không ai đeo khẩu trang, bình thường nha. Đâu có gì đâu hả?
Dạ, đâu.
Ra đường đeo, có khi không có đeo luôn. Sao nó bệnh cũng hơi lâu rồi, thì hổm ngày nghe nói. Mới công bố này thì hơi sợ.
Theo chính quyền địa phương, công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay rất khó khăn. Do thời gian người dân từ khi nhiễm bệnh đến khi cơ quan y tế phát hiện bệnh cúm AH7N9 và thông báo đến địa phương quá lâu, gần một tháng. Do đó bệnh nhân đã đi đến nhiều nơi, tiếp xúc rất nhiều người, nguy cơ lây lan bệnh rất cao. Đối với mẫu gia cầm của hộ ông Nguyễn Văn Tâm, khi có kết quả dương tính cúm AH5N1, thì hộ này đã bán hết đàn gia cầm cho khách hàng. Các biện pháp phòng chống đạt hiệu quả không cao. Hơn nữa, cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh tại xã Tân Lý Đông rất mỏng. Trong đó có duy nhất một cán bộ thú y là ông Nguyễn Ngọc Liến, nhưng lại là người có nhà ở xã khác. Về công tác ứng phó với hai loại dịch bệnh cùng một lúc, ông Nguyễn Văn Sáu, bí thư đảng ủy xã Tân Lý Đông, cho biết.
Cái khó là trên diện tích trưa phát hiện ở đây thì mình chỉ tuyên truyền thôi. Còn bây giờ số gà dịch của đó, hôm rồi lấy mẫu cũng âm tính, chỉ có một trường hợp H5N1 thôi. Mấy ngày nay theo dõi rồi tiếp tục giám sát những người tiếp xúc với lại người bệnh này cũng chưa có vấn đề gì hết. Mình nguyên đàn đó bây giờ là đã giải phóng mất hết rồi, bán hết, đâu còn con nào đâu.
Không chỉ tại xã Tân Lý Đông mà tại một số chợ ở các địa bàn lân cận cũng bày bán gia cầm thịt và các sản phẩm gia cầm tràn lan, không đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Người bán lơ là dù biết gia cầm là tác nhân lây lan dịch cúm. Hiện nay không ít người dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang còn có thói quen nuôi nhốt gia cầm ngay trong nhà ở, bán gia cầm thịt gia cầm nơi công cộng, nguy cơ lây lan bệnh cúm rất cao, nhất là lây sang người. Tiền Giang có mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển mạnh, chỉ riêng đàn gia cầm của địa phương đã hơn 16 triệu con. Do đó, việc phòng chống dịch cúm gia cầm cần được các ngành, các cấp chính quyền và người dân quan tâm. Ca bệnh cúm AH7N9 vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là điều cảnh báo đến mọi người về nguy cơ dịch bệnh cúm. Dịch bệnh này từ động vật có thể lây lan sang người, cần khẩn trương phòng chống.
Sáng nay tại Cà Mau, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông qua chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và môi trường nông thôn giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến năm 2023 có khoảng 92% người dân nông thôn cả nước được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, nhiều nơi trong cả nước vẫn bị thiếu nước sinh hoạt. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô này vẫn còn khoảng 50.000 hộ dân vùng nông thôn, chiếm khoảng 3,6% số hộ, thiếu nước sinh hoạt. Tại Bến Tre, hiện nay nguồn nước sinh hoạt nhiều vùng nông thôn của tỉnh này vừa thiếu vừa yếu lại nhiễm mặn. Người dân mong được giảm giá nước đối với tất cả các trạm cấp nước giai đoạn khô hạn hiện nay. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
Hiện nay tình hình khô hạn xâm nhập mặn ở tỉnh Bến Tre rất gay gắt. Nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền khoảng 70 km. Trên sông Cửa Đại độ mặn 4/1000 xâm nhập cách cửa sông 50 km. Trên sông Hàm Luông độ mặn 4/1000 xâm nhập cách cửa sông 62,4 km. Trên sông Cổ Chiên độ mặn 4/1000 xâm nhập cách cửa sông hơn 48 km. Nguồn nước đã qua xử lý tại nhiều trạm cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn đã nhiễm mặn. Do đó, người dân địa phương đề nghị tất cả các trạm cấp nước sinh hoạt nhiễm mặn của nhà nước và tư nhân khi chất lượng nước chưa ổn định phải giảm giá nước so với mức giá quy định của Ủy ban nhân tỉnh đối với nước sạch. Ông Quỳnh Ngọc Quang, người dân xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn của công ty cổ phần nước Châu Thành với hai mức giá từ 7.000 đồng đến 9.300 đồng trên một mét khối, chia sẻ.
Này nó chất lượng này vẫn là mặn, mặn này để rửa chén với ấp rửa đâu có được. Nhà yếu, thường thường là chiều là nó yếu, là nó chảy một hộp nổi, nó bơm lên, nó kia đục nhau. Bây giờ có đề nghị nên hạ chứ giảm 50% mới được. Giá này vậy hơi cao, xa nước sinh hoạt hết. Và giữa nhà nước thì tư nhân đều đi chung hết toàn bộ. Không phải phân biệt là của nhà nước hay tư nhân gì. Mà lấy sáng nước sạch này không hợp lý.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
Quý vị thân mến, suốt ngày hôm nay Bắc Bộ đón không khí lạnh yếu, trời chuyển lạnh kèm mưa dông. Đây là đợt lạnh cuối mùa cho nên dự báo tình trạng mưa và se lạnh như thế này ở Bắc Bộ kéo dài khoảng 2-3 ngày nữa. Sau đó trời sẽ nắng lên, nhiệt độ tăng dần. Đêm nay toàn khu vực miền Bắc và thủ đô Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, 23-24 độ. Trưa và chiều mai khả năng trời giảm mây, hửng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên mức 27-28 độ. Lui xuống Trung Bộ, nắng nóng đã giảm, ngày mai chỉ riêng có Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là nhiều mây có mưa rải rác, còn lại từ Quảng Trị trở vào đến Phú Yên đều có nắng nhiều với mức nhiệt 30-33 độ, một vài nơi vùng núi phía Tây sẽ cao hơn. Ngày mai thì nắng nóng diện rộng xảy ra ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ với mức nhiệt cao khoảng 34-36 độ. Bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long đang lo nỗi lo hạn hán xâm nhập mặn, dù không cao như tháng 3, nhưng sang tháng 4 này vẫn có hai đợt mặn xâm nhập gay gắt vào ngày 8 đến ngày 14 tháng 4 và đợt 2 là ngày 22 đến ngày 28 tháng 4. Dự báo danh mặn có thể vào sâu, sông Vàm Cỏ, tại các sông Tiền, sông Hậu, độ mặn tăng dần.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Khát vọng gia nhập Liên Hợp Quốc của Palestine đã nhận được động lực lớn khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua quyết định chuyển vấn đề lên Ủy ban kết nạp thành viên mới mà không có ý kiến nào phản đối. Quyết định đưa ra vào thời điểm cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza đã bước sang tháng thứ 7 với thương vong ngày một lớn đối với dân thường Palestine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Ủy ban kết nạp thành viên mới của Liên Hợp Quốc sẽ quyết định liệu chính quyền Palestine có đáp ứng đủ các tiêu chí để trở thành một nhà nước hay không, bao gồm một lãnh thổ được xác định, một chính phủ được công nhận và là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Theo Manta, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4, quyết định sẽ được đưa ra ngay trong tháng này. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Tiad Mansour đã mô tả đây là một thời khắc lịch sử.
Chúng tôi chân thành hy vọng rằng sau 12 năm kể từ khi chúng tôi được nâng cấp quan hệ quy chế từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phát huy vai trò của mình để thực hiện sự đồng thuận toàn cầu đối với giải pháp hai nhà nước bằng cách công nhận nhà nước Palestine là thành viên đầy đủ.
Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định việc kết nạp các thành viên mới do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định căn cứ theo khuyến nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và phải nhận được sự ủng hộ của 2/3 trên tổng số 193 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, cũng giống như trong quá khứ, nỗ lực của Palestine có thể vấp phải phản ứng không đồng thuận của Mỹ, một quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ luôn cho rằng quy chế nhà nước Palestine và do đó là tư cách thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc phải thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine như một phần của giải pháp hai nhà nước. Một rào cản nữa là theo một đạo luật tại Mỹ, chính phủ nước này phải cắt viện trợ cho bất cứ cơ quan nào của Liên Hợp Quốc công nhận Palestine là thành viên trước khi Israel và Palestine đạt được thỏa thuận hòa bình song phương, điều từng xảy ra năm 2011 khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc kết nạp Palestine làm thành viên. Tuy vậy, theo đại sứ Riyad Mansour, nỗ lực của Palestine đã nhận được động lực lớn khi 140 quốc gia đã công nhận chính quyền Palestine, trong đó có các quốc gia Liên đoàn Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và phong trào không liên kết. Lập trường của Mỹ trong vấn đề này cũng dần cởi mở hơn khi chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần hối thúc Israel nhanh chóng thông qua giải pháp thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh nhà nước Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua tuyên bố đã xác định thời điểm bắt đầu cho cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah phía nam giải Gaza. Tuy không nêu một mốc thời gian cụ thể, nhưng ông Netanyahu khẳng định để giành chiến thắng trước Hamas đòi hỏi phải đưa quân vào Rafah. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
Sau tuyên bố của ông Netanyahu, Mỹ cho biết tiếp tục phản đối cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào Rafah. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng cuộc tấn công sẽ gây thiệt hại thảm khốc cho 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn ở Rafah, đồng thời sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Israel. Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu đưa ra sau khi phái đoàn Israel tham gia vòng đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn tại Gaza ở thủ đô Cairo, Ai Cập đã về nước ngày hôm qua. Vòng đàm phán chưa có những tiến triển rõ rệt và các phái đoàn của Israel và Hamas dự kiến sẽ quay trở lại Cairo vào ngày mai. Các quốc gia đồng minh khác của Israel cũng như các quốc gia khu vực Trung Đông và nhiều quốc gia trên thế giới đã gây áp lực lên án Israel về cuộc chiến tại Gaza, đồng thời kêu gọi nước này không tấn công vào thành phố Rafah.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày hôm nay đã rời thủ đô Tokyo bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài 5 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản tới Mỹ kể từ năm 2015. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
An ninh, quốc phòng và thương mại sẽ là chương trình nghị sự bao trùm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Kishida Fumio, trong đó hợp tác an ninh quốc phòng chiếm vị trí trung tâm. Phát biểu trước khi rời Tokyo, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Nhật-Mỹ trong ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng gia tăng tại Đông Á và trên toàn cầu. Song song với hợp tác quốc phòng, Mỹ và Nhật Bản cũng dự kiến ký các thỏa thuận hợp tác về an ninh, không gian, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ khoa học lượng tử, mạng di động thế hệ thứ 5, cũng như sẽ đồng ý thiết lập một đối thoại chính sách cấp bộ trưởng để thúc đẩy sản xuất điện gió nổi ngoài khơi. Đánh giá về mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản, đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Yamada Shigeo cho biết.
Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Kishida Fumio sẽ chứng minh tính chất toàn cầu của mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản, cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Đây là dịp để khẳng định mối quan hệ đối tác toàn cầu mạnh mẽ, không chỉ dựa trên sự tin cậy giữa hai nhà lãnh đạo, mà còn giữa nhân dân hai nước. Mỹ và Nhật Bản là những đối tác không thể thiếu trong việc tăng cường năng lực cạnh tranh hướng tới tương lai, bao gồm cả các lĩnh vực như năng lượng không gian hay các công nghệ mới nổi như điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.
Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời mới về việc mở rộng các biện pháp thương mại tạm thời đối với Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
Hội đồng châu Âu đã đồng ý đình chỉ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với việc xuất khẩu nông sản của Ukraine sang EU thêm lần nữa, cho đến ngày 5 tháng 6 năm 2025, để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này vẫn chưa hạ nhiệt. Các biện pháp tự do hóa thương mại đơn phương này sẽ giúp ổn định nền kinh tế Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho nước này từng bước hội nhập vào thị trường nội địa của Liên minh châu Âu. Nếu có gián đoạn đáng kể đối với thị trường EU hoặc thị trường của một hoặc nhiều các quốc gia EU do hàng nhập khẩu nông sản của Ukraine, quy định đảm bảo việc Ủy ban châu Âu có thể hành động nhanh chóng và áp đặt bất kỳ biện pháp nào được cho là cần thiết để bảo vệ người nông dân EU. Theo thỏa thuận mới này, các thành viên Hội đồng châu Âu cho rằng cần tăng cường các biện pháp để bảo vệ người nông dân của khối. Thỏa thuận này cũng là minh chứng cho sự đoàn kết của khối và sự hỗ trợ không ngừng của EU dành cho Ukraine trước cuộc xung đột hiện tại.
Trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Wisconsin, Trung Tây nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã công bố 5 hành động lớn nhằm tiếp tục giảm nợ sinh viên, bao gồm việc xóa khoản vay gốc và tiền lãi lũy kế đến 20.000 đô la Mỹ. Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Biden trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử cuối năm nay.
Quyết định tiếp tục xóa nợ sinh viên của ông Biden được đưa ra bất chấp sự phản đối dữ dội của Đảng Cộng Hòa và hành động ngăn chặn của Tòa án Tối cao Mỹ nhằm thu hút sự ủng hộ của tầng lớp cử tri trẻ tuổi và cấp tiến. Nhóm cử tri này là một trong những nhóm cử tri quan trọng nhất đối với ông Biden trong kỳ bầu cử năm 2020. Đây cũng chỉ là nhóm cử tri đang bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Tổng thống Biden về chính sách đối với cuộc chiến tại dải Gaza. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Biden thông báo đã phê duyệt khoảng 146 tỷ đô la Mỹ để giảm nợ sinh viên cho gần 4 triệu người Mỹ. Dự kiến, trong các sự kiện tranh cử sắp tới, chính quyền Tổng thống Biden có thể sẽ công bố thêm các sáng kiến mới để hỗ trợ nhóm cử tri trẻ tuổi.
Trong bối cảnh giảm phát, chứng khoán biến động và lãi suất ngân hàng thấp, ngày càng có nhiều người tại Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng mua vàng tích trữ, bất chấp giá thành của kim loại quý này không ngừng tăng. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
Theo các ngân hàng ở Bắc Kinh, giá vàng tiếp tục tăng mạnh thời gian gần đây trong bối cảnh giới đầu tư và nhiều người tiêu dùng Trung Quốc vẫn tin rằng mua vàng không bao giờ lỗ. Vàng miếng hiện đang chiếm phần lớn lượng mua. Một nhà đầu tư vàng cho biết.
Sau lễ hội mùa xuân, lúc đó tôi đã mua một ít vàng và bây giờ giá mỗi gram đã gần như tăng hơn 100 nhân dân tệ và sau đó tôi lại muốn mua thêm một chút nữa. Bạn có thể tích trữ vàng vì tôi nghĩ đây luôn là một loại tài sản mạnh.
Theo khảo sát về xu hướng tiêu dùng do công ty vàng Chow Tai Fook thực hiện mới đây, Gen Z nằm trong số những người tiêu dùng phụ kiện vàng hàng đầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, không chỉ tạo nên cơn sốt tích trữ vàng đối với đối tượng khách hàng mua bán vàng lẻ. Dự trữ vàng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tiếp tục tăng mạnh trong tháng 3. Đây là tháng thứ 17 liên tiếp ngân hàng này tăng dự trữ vàng. Tài sản phổ biến nhất ở Trung Quốc là bất động sản, chứng khoán và vàng. Nhưng sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường bất động sản và sự sụt giảm của chứng khoán Trung Quốc khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Người dân Trung Quốc thường có nhu cầu tích trữ tài sản cao, cũng đã tăng mua các sản phẩm từ vàng, bao gồm cả vàng thỏi, vàng miếng, đồ trang sức bằng vàng, nhằm bảo vệ tài sản của họ trước những rủi ro có thể phát sinh do tình trạng hỗn loạn trên thị trường chứng khoán và lĩnh vực bất động sản trong nước suy yếu.
Hàng triệu người ở miền Bắc Mexico, Mỹ và Đông Nam Canada vừa có cơ hội quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần cực hiếm, hàng trăm năm mới có một. Đây là một trong những lần nhật thực được theo dõi nhiều nhất từ trước đến nay với hơn 32 triệu người sống trong đường nhật thực toàn phần, một tuyến đường rộng 185 km xuyên qua Bắc Mỹ, nơi mặt trăng sẽ bao phủ 100% đĩa mặt trời. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Nhật thực toàn phần duy nhất trong năm đã xuất hiện trên bầu trời ở một số phần của Mexico, hơn chục bang của Mỹ và phía đông Canada. Sự kiện ngày 8 tháng 4 sẽ là nhật thực toàn phần dài nhất ở Mỹ kể từ năm 1806 và cũng đồng thời là nhật thực toàn phần tối nhất ở Mỹ trong 217 năm qua. Tại các thời điểm chứng kiến nhật thực toàn phần, đám đông ở các địa điểm khác nhau đã reo hò trong sự phấn khích khi họ thấy mặt trăng che khuất mặt trời. Theo giới khoa học, có thể mất nhiều thập kỷ để chiêm ngưỡng lại cảnh tượng này ở Mỹ. Vì vậy, hàng triệu người đã lên kế hoạch đến những nơi hoàn hảo để tận hưởng khoảnh khắc bóng tối vô giá.
Tôi nghĩ nó thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ chứng kiến nhật thực trước đây. Và mọi người nói rằng có thể phải 20 năm hoặc 100 năm nữa nó mới lại xảy ra. Vì vậy, đây giống như hiện tượng chỉ có một lần trong đời.
Thật thú vị, tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi xem nhật thực một phần là khi nào, nên tất cả chúng tôi đều rất phấn khích.
tại Mexico, hiện tượng thiên văn kỳ thú lần này nhanh chóng khiến Magellan và Torreon rơi vào bóng tối. Người dân địa phương và khách du lịch hào hứng trang bị cho mình những chiếc kính bảo vệ mắt, kính viễn vọng hay những dụng cụ đặc biệt để quan sát nhật thực. Tại thành phố ven biển Magellan, đám đông tụ tập trên bờ biển để xem cảnh tượng đáng nhớ này trong âm thanh sôi động của dàn nhạc sống. Người dân Canada ở các tỉnh Ontario, Quebec, New Brunswick, đảo Hoàng tử Edward và Cape Breton cũng háo hức khi được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú hiếm có này. Nhật thực toàn phần 2024 được cho là hiện tượng thiên văn kỳ thú và ấn tượng nhất trong suốt hàng trăm năm.
Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Qatar vào tối ngày 8 tháng 4 theo giờ địa phương. Do vừa trải qua cuộc hành trình khá dài từ Hà Nội sang Doha, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ đưa ra giáo án với khối lượng vận động nhẹ nhàng cho các học trò. Buổi tập của đội diễn ra trong vòng hơn một tiếng đồng hồ với nội dung chủ yếu là các bài thư giãn gân cốt, vận động với bóng và kết hợp với mini game dứt điểm cầu môn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự cố gắng truyền năng lượng tích cực tới các cầu thủ, giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào thử thách tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Hôm nay các cầu thủ tiếp tục rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị phương án nhân sự cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Jordan vào ngày 10 tháng 4.
Đội tuyển Futsal Việt Nam vừa hoàn tất quá trình thi đấu giao hữu trước thềm vòng chung kết Futsal châu Á 2024 khi thử lửa với đội tuyển Futsal Malaysia trong trận giao hữu lượt về vào tối 8 tháng 4. Khác với chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi hôm 6 tháng 4, huấn luyện viên Diego Raul đã xáo trộn đội hình trong trận lượt về này, đồng thời giữ chân cho các trụ cột nhằm tránh chấn thương. Với đội hình xáo trộn nhân sự trong các tổ đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam chơi không mạch lạc so với bộ khung chính nên đã nhận thất bại với tỷ số 1-3. Thất bại này được coi là trải nghiệm quý giá để các cầu thủ dự bị trưởng thành hơn. Trước đó, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng vừa trải qua giải giao hữu quốc tế với các đối thủ hàng đầu thế giới như Iran, Maroc hay New Zealand. Huấn luyện viên Diego Raul cho biết.
Tôi đã làm việc với rất nhiều quốc gia futsal hàng đầu thế giới, nhưng thực sự ở đây, tôi rất hạnh phúc khi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bạn thấy đấy, chúng tôi đã thi đấu ở một giải chất lượng như thế nào trước những đội tuyển hàng đầu thế giới. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam.
Kết thúc giai đoạn thi đấu giao hữu, đội tuyển futsal Việt Nam có thêm 5 ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Thái Lan để tham dự vòng chung kết futsal châu Á 2024 vào ngày 14 tháng 4. Đây là giải đấu vô cùng quan trọng với futsal Việt Nam khi sân chơi này sẽ chọn ra các đại diện của châu lục dự vòng chung kết World Cup futsal 2024 tại Uzbekistan. Trong những ngày tới, huấn luyện viên Diego Raul cũng sẽ tiến hành rút danh sách xuống còn 14 cầu thủ theo điều lệ giải. Cầu thủ Phạm Đức Hòa chia sẻ.
Đợt tập trung đợt này thì tất cả các cầu thủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thì cũng đã xác định là khi mà có tên là luôn sẵn sàng để phục vụ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia.
Ngày mai 10 tháng 4, đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường sang Brazil tham dự giải vô địch thế giới, đồng thời cũng là vòng loại Olympic cuối cùng của bắn súng Việt Nam. Tại giải này thì các xạ thủ như Phí Thanh Thảo hay Phạm Quang Huy là những gương mặt được đặt nhiều kỳ vọng giành vé đến Thế vận hội. Trước thềm giải đấu, các xạ thủ đã có chuyến tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tại Hàn Quốc. Xạ thủ Phí Thanh Thảo chia sẻ.
Tập huấn Hàn Quốc có những cái bạn mạnh hơn về khu vực châu Á thì cũng giúp bọn em tự tin hơn khi vào thi đấu. Em mong muốn là em sẽ thay đổi được bản thân và thay đổi được tư duy và suy nghĩ của mình.
Giải vô địch thế giới tại Brazil được xem là giải cọ sát chất lượng cao trước thềm Olympic cho các xạ thủ đã giành vé. Chính vì thế, giải sẽ quy tụ rất nhiều vận động viên mạnh và họ sẵn sàng lấy đi cơ hội vào chung kết của các xạ thủ đang tìm vé đến Thế vận hội. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Hoàng cho biết.
Có số điểm cao thì mới xếp được thứ hạng. Trong top 8 thì chúng ta mới đủ điều kiện để vào chung kết. Đâm ra điều đầu tiên ban huấn luyện vẫn hướng đến là giữ cho vận động viên sao đạt ở cái mức mà bình quân có thể vào được chung kết. Và sau đấy mới đến là rèn luyện về cái trạng thái của bài chung kết.
Theo bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn Bia Snooker Thế giới công bố, cơ thủ Trần Quyết Chiến của Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ hai thế giới sau Cho Myung-hoo của Hàn Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai cơ thủ hiện chỉ còn 10 điểm. Trần Quyết Chiến rút ngắn được khoảng cách với đối phương nhờ đang có phong độ cao trong năm 2024. Tháng 3 vừa qua, anh có tới 2 lần lên ngôi vô địch ở các giải quốc tế.
Bất kỳ ai cũng như thế thôi. Hiện tại bây giờ tôi đang số 2 thế giới thì mục tiêu tiếp theo sẽ là phấn đấu lên số 1. Và điều đó tất cả mọi người nếu ai ở vị trí đó đều sẽ nghĩ như tôi.
Khoảng cách với Cho Myung-hu không còn quá lớn, nên Trần Quyết Chiến có thể hướng đến việc xoán ngôi. Trước mắt anh sẽ cần phải thi đấu thật tốt tại World Cup diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 sắp tới. Đây là giải đấu được tổ chức trên sân nhà, nên Trần Quyết Chiến cũng có những lợi thế nhất định.
Hy vọng tới sau một thời gian chuẩn bị tốt thì để có một phong độ cao ở tại giải World Cup Hồ Chí Minh và hy vọng sẽ thay đổi vị trí của mình.
Ngoài giải đấu tại thành phố Hồ Chí Minh, Trần Quyết Chiến vẫn còn cơ hội ở 5 kỳ World Cup nữa trong năm 2024, đó là các giải diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Hàn Quốc và Ai Cập.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Riêng khu Tây Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng có nơi trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía nam 30 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4, riêng phía đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.